Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như con chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ lại, trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, hỡi khen Chúa.
Ở đây ai đã rửa tội rồi giơ tay? Rồi, ai cũng đã được rửa tội rồi. Xin chúc mừng những người con cái của Chúa, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Hỏi thật, có giờ đã có ai chúc mừng các anh chị vì đã được rửa tội làm con cái Chúa chưa? À, lạ nhỉ. Có giờ các anh chị mừng ngày mình rửa tội chưa? Lạ nhỉ. Thật đấy chứ. Tại vì mình mong ước khao khát được dù cha ơi, con ở bên Mỹ 10 năm rồi mà chưa có được cái quốc tịch. Con khao khát, con mong mỏi ngày đêm. Ta khao khát, ta mong mỏi cái quốc tịch Mỹ. Mà quốc tịch Mỹ có chết đâu. Quốc tịch Việt Nam có chết đâu. Quốc tịch nào chết trước? Hả? Chị ghê lên đây hỏi tôi. Tôi hỏi tôi coi quốc tịch nào chết trước. Hả? Quốc tịch nào chết trước? Quốc nào cũng chết. Mỗi quốc đất là không chết. Chị nói quốc nào cũng chết, mỗi quốc đất là không chết. Tại vì nó đâu có hồn đâu mà nó chết. Mỗi cái quốc đất ấy thì nó không chết, còn quốc nào cũng chết. Quốc tịch Việt hay quốc tịch Mỹ hay quốc tịch gì cũng chết. Thế thì mình có bao giờ mình thấy được rằng là mình hạnh phúc vô cùng vì được làm con Chúa? Có bao giờ anh chị em hát bài này không? Vui sướng thay vì được làm con Thiên Chúa. Vui sướng thay làm anh em mọi người. Vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban. Và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa. Vui sướng thay làm anh em mọi người. Vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban. Và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. xong thấy sướng không? Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa. Vì làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Mà hôm giờ mình quên, mình không có mừng, không có vui về cái chuyện đó. Vì qua bí tích rửa tội mình được làm con Chúa, và mình lãnh một cái sứ mạng là đi loan báo tin mừng. Đó là bản chất của người Kitô hữu. Là người con của Chúa thì mình có nhiệm vụ, có bổn phận phải loan báo tin mừng. Mà Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Ta phải loan báo tin mừng cả trong những lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói với mỗi người chúng ta rằng, chỉ thị rằng tất cả những người tín hữu phải ra đi loan báo, phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và Chúa hứa với Faustina rằng những ai đi loan báo lòng thương xót của ta, ta chăm sóc, ta gìn giữ họ như người mẹ chăm sóc đứa con thơ của mình, và ta trân trọng nó như là vinh quang của ta. Và những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, ta bảo đảm một cái điều, đó là giờ chết của họ là giờ ra đi trong bình an. Vì lúc đó ta đến với họ không phải với tư cách là một quan tòa, làm cái gì? Ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn gian, ăn tham. Không phải như là một quan tòa để mà vạch tội, nhưng như là một đấng bênh vực bào chữa, như một đấng bênh vực bào chữa, đấng xót thương. Cho nên những người dù là tội lỗi cỡ nào đi chăng nữa, dù một lần họ đến với lòng thương xót của Chúa qua chuỗi kinh, thì Chúa cũng nói rằng những người ấy giờ ra đi của họ, Chúa sẽ gìn giữ họ để họ được ra đi trong bình an. Và Chúa còn nói mạnh hơn là những người tội lỗi, đây là những người được ưu tiên đến với lòng thương xót của Chúa. Ưu tiên không phải vì họ xứng đáng, không phải. Nhiều người nói ưu tiên, nó có xứng đáng gì mà được ưu tiên lòng thương xót của Chúa? Đúng, nó không xứng đáng đâu con à. Nhưng mà nó phải ưu tiên vì nó cần đến lòng thương xót của Chúa hơn là những đứa khác. Đây này, đứa nào cũng là con hết phải không? Phải không ạ? Nhưng mà những đứa này nó mập, béo, tốt thì thôi, nó cũng chưa đến nỗi nào. Đứa là xa ngoài kia kìa. Đó, vô đây con, vô đây, cơm đây, nước đây, con đi uống đi. Con ngồi đi nãy giờ gần nhưng mà con không cho con ăn con uống. Con đã đói đâu, con đã khát đâu, còn nó bao nhiêu năm nay nó có được ăn uống gì đâu, nó chết đói chết khát kìa, con còn tị nạnh nó cái gì. Ta ưu tiên cho nó không phải vì nó xứng đáng. Vì con ở trong nhà ngoan ngoãn, bố mẹ không phải bận tâm gì chúng con cả. Cơm có sẵn, muốn ăn lúc nào thì ăn. Nước có sẵn, muốn uống lúc nào thì uống. Tủ lạnh này toàn là nho, táo, lê của Mỹ chứ không phải của Trung Quốc. Cứ lấy mà ăn, chứ không phải là táo Việt Nam thì đóng mắt Trung Quốc. Không phải, táo Việt Nam à, táo Trung Quốc thì đóng mắt Mỹ. Có, cô đó lấy ăn đi. Còn chúng nó ngoài kia cũng làm được cái gì đâu. Ưu tiên cho nó là vì như vậy. Thì những người tội lỗi được ưu tiên đến với lòng thương xót của Chúa là như vậy. Vì thế mà ở đây Chúa gọi không phải là 12 tông đồ nữa, mà là 72 môn đệ. Có nghĩa là tất cả những người tin vào Chúa, những người Kitô hữu. Và Chúa sai đi loan báo tin mừng. Sai đi có nghĩa là mình lãnh một cái bổn phận, lãnh một cái trách nhiệm phải đi, chứ không phải là mời gọi. Không phải mời gọi. Đi tu thì Chúa mời gọi hãy theo thầy. Các tông đồ Chúa gọi hãy theo ta. Ai theo theo. Còn đây không phải là chuyện muốn theo thì theo, nhưng mà đây là phải đi. Không đi là chết, không đi là khốn. Trên Phaolô với rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Có không ạ? Và loan báo tin mừng là gì? Loan báo tin mừng là loan báo là chúng ta có một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Đó là tin mừng. Đó là tin mừng. Đó là tin vui. Ôi trời ơi, mình tội lỗi, mình yếu đuối như thế này thì làm sao mà được cứu độ đây? Đây tin vui, đây tin mừng. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con sẽ cho âu vần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, con đã yên nguy con coi thường. Con tham vào lòng Chúa xót.
Đấy là tin vui, đấy là tin mừng mà mỗi một người chúng ta phải ra đi để loan báo, ra đi để mà làm chứng. Nào, chị lên đây, chị làm chứng cho mọi người về lòng thương xót Chúa mà chị đã lãnh nhận như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ người chị em này.
Dạ.
À, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ thưa, con là Phạm Túy Mai. Con có tên thánh nhưng mà con không nhớ, tại vì con 45 năm không đi nhà thờ. Con học trường sơ nhưng mà con lại không đi nhà thờ. Rồi con qua Mỹ thì cuộc sống nó chạy theo đồng tiền. Cho đến một ngày con em của con nó giới thiệu nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà xa quá, con lại không thích về Việt Nam. Nó vừa nóng, nó vừa... Nhưng mà có một điều là con lên máy bay thì con không ngủ được, không ăn được. Nó vật con tơi tả nên con sợ về Việt Nam lắm. Rồi con mới mở... Cái website của cha ra con nghe, thì bắt đầu con liên lạc với cha từ đó. Nhưng mà 12 năm trước đây con mang một cái bệnh gọi là Hepatitis C, là một cái loại siêu viêm gan C. Mà khi mà con mang cái bệnh đó đó thì con đi làm xin thiếp, bác sĩ bắt con phải chữa. Đến khi mà con đang chữa nửa chừng á thì tóc rụng hết, không còn sức, chỉ bò với lết thôi. Rồi một hôm con xỉu trong nhà tắm thì người nhà phát hiện ra và đưa con đi bệnh viện. Rồi bác sĩ nói là thôi, nếu mà cơ thể con không chịu được cái thuốc đó thì ngưng. Rồi 12 năm sau, cách đây 2 năm con làm sinh thiết một lần nữa để theo dõi cái bệnh gan, thì sinh thiết cho cái kết quả là không đến nỗi xấu lắm. Nhưng mà cái đầu năm nay con đi làm xét nghiệm máu thì cho thấy là cái virus nó lên rất là cao. Mà con không chữa thì con sẽ không qua khỏi. Rồi con hỏi lại bác sĩ là nếu con chữa lần này thì loại thuốc như thế nào. Thì bác sĩ nói là vẫn phải chích, tại vì chỉ có cái loại thuốc đó kèm với cái thuốc Sabadi là cái loại thuốc mới nhất được chính phủ Mỹ, Bộ Y tế của Mỹ cho ra ngoài thị trường. Mà thuốc thì rất là mắc, 1.000 đồng một viên. Mà con phải chữa trong vòng 12 tuần lễ là 84 ngày. Thì khi con chữa cái bệnh đó thì con cũng cảm thấy không có hy vọng đâu. Tại lần trước con 50 tuổi con chữa đã không hết, thì bây giờ 62 tuổi, cái tuổi chồng chất sức khỏe không có, thì coi như là cũng đi không biết sẽ đi đâu, nhưng mà không còn ở trên cái đời này nữa. Rồi cái bác sĩ nói là thuốc mới hay lắm, cố gắng chữa đi thì hy vọng sẽ khỏi, mà rút ngắn thời gian lại. Ngày xưa con phải chích 1 năm, nhưng mà con mới chích được có 10 tháng là con bị bệnh. Rồi bây giờ thì con chỉ chích có 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng đó, con cũng, người con nó tê từ cần cổ tê xuống tới bàn chân, không có cảm giác.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy được cái nét xúc động trên một người làm chứng. Người ấy đang nói về những cái điều mà Chúa làm cho mình. Đi loan báo tin mừng là đi làm chứng về cái tin mừng mình lãnh nhận được, chứ không phải là chỉ đi rao hàng, không phải là chỉ đi giảng lý thuyết. Ngày hôm nay các Đức Giáo Hoàng đều nói người ta cần những nhân chứng hơn là những thầy dạy. Người ta cần nghe những người sống thật hơn là những người lý thuyết. Con người ngày hôm nay chán nghe lắm rồi, vì họ nghe quá nhiều những lời đường mật, những lời ngon ngọt, những lời đầu môi chết chót lưỡi, những lời văn hoa bóng bẩy hoặc những triết lý cao siêu, nó càng ngán ngẩm lắm rồi. Con người ngày hôm nay cần những cái gì cụ thể, cần những cái gì sống động, cần những cái gì chứng thực. Cho nên khi Chúa sai các tông đồ, sai các môn đệ và sai mỗi một người chúng ta đi loan báo tin mừng là đi làm chứng về cái tin mừng ấy. Làm sao người ta tin được rằng đó là tin mừng nếu mà không thấy được tin mừng ấy tác động trên chúng ta như thế nào, không thấy được tin mừng ấy đã biến đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào. Hãy tưởng tượng một con người 45 năm bỏ Chúa. Hãy tưởng tượng một con người bây giờ không nhớ được tên thánh mình là gì. Hãy tưởng tượng một con người được học trong trường dòng, trường các sơ, mà ma quỷ đã lôi kéo, đã kìm kẹp, vây hãm trong suốt 45 năm trời. Vậy mà Chúa cứu cái người chị em ở trước mặt chúng ta đây bằng xương bằng thịt này, cứu một cách kỳ diệu. Đó là gì? Là chị không về Việt Nam được, vì lý do sức khỏe, vì lý do thời tiết nó không phù hợp. Chứ không phải là chị không yêu quê hương, không yêu đất nước. Ai mà chẳng yêu quê hương đất nước? Nhưng mà sức khỏe nó không cho phép, điều kiện nó không cho phép thì làm sao về? Không về thì làm sao biết đến lòng thương xót của Chúa? Thì làm sao Chúa cứu? Chúa bảo ta có nhiều cách để cứu lắm, không cần phải con về. Có những người ở ngay đây mà họ có nhận lòng thương xót của ta đâu, có những người ở sát sườn đây mà họ có thèm nghe đâu, họ có thèm đón nhận đâu. Họ còn chống đối, họ còn phủ nhận, họ còn đả kích, họ còn khích bác, họ còn ngăn cản nữa cơ mà. Cho nên quyền lực của ta vươn xa đến tận cùng trái đất. Tin mừng phải đi đến tận cùng trái đất. Và Chúa cũng nói với Faustina rằng lòng thương xót của Chúa phải đến với từng con người trên hành tinh này, để họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa, để họ được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên trách nhiệm của mỗi người chúng ta, Chúa nói Faustina, con hãy làm công việc của con. Cha chào, cha sai con đi. Thưa Chúa, con bị biết bao nhiêu những người cản trở, bao nhiêu người chống đối thì sao Chúa? Những người ấy họ sẽ phải tính sổ với ta, con đừng bận tâm. Những người mà chống đối sẽ phải tính sổ với Chúa, sẽ phải trả lời với Chúa tại sao mà lại chống đối cái công cuộc này. Đó là lệnh truyền, đã không làm thì chớ, tại sao lại chống đối? Chúa nói với người Pharisêu, đã không vào nước trời thì chớ, mà những người muốn vào nước trời các ông lại không cho họ vào là sao? Khốn cho các ngươi. Con bớt xúc động, con nói tiếp.
Dạ, rồi lần này thì con có thằng cháu nội được 8 tuổi. Nhưng mà khi mà con biết được về cái website của cha, rồi con có những cái CD của cha từ bên Texas gửi cho con, thì con lại download nó ra, rồi con lại đem tới nhà thờ của con mời các chị trong giáo xứ của con đem về nghe. Rồi thằng bé cháu con cũng từng email cho cha, con nói là tối nó ngủ nó không biết tiếng Việt nhưng mà nó lại thích nghe cha giảng. Con hỏi nó, con không hiểu mà tại sao con đòi nghe. Nó nói là khi mà nó nghe đó thì nó có cảm giác là có Chúa hoặc cha bên cạnh trong phòng của nó nên nó không sợ nữa, mà đêm nào cũng như vậy. Rồi lần này khi mà con bị con chích thuốc thì con mới xin với Chúa là con đang cho thằng bé đi học giáo lý để nó được rửa tội, rồi để được biết Chúa là ai. Thì khi con vào thuốc ngày thứ sáu, khi mà lấy cái mũi kim ra thì người con nó bật xuống ngay, tại vì thuốc quá mạnh. Mà cơ thể con thì đối với Mỹ là cái liều thuốc đó là con sẽ không chịu nổi, nhưng mà con cũng không biết tại sao con lại chịu đựng được. Đến khi mà chích thuốc xong là con ly bì cho tới ngày thứ bảy. Thì giáo xứ của con á, ngày thứ bảy có lễ cho các thiếu nhi, có nghĩa là lễ là hai ngôn ngữ, vừa Mỹ vừa Việt. Thì con muốn cho thằng cháu nội con đi lễ ngày thứ bảy. Thì tự nhiên 2 giờ trưa ngày thứ bảy con lại cảm thấy khỏe, con lái xe đi được. Mà ở nhà con ai cũng nói là má đau như vậy, Chúa biết, Chúa không có trách má đâu, má đừng có đi. Nhưng mà con nói không, má không thấy mệt, để má đưa thằng bé đi để cho nó biết Chúa là ai. Chứ nếu mà trong thời gian 3 tháng con chữa bệnh mà không đưa nó đi thì nó con nít mà nó ham chơi là nó sẽ quên. Nhưng mà hay lắm, tự nhiên tới cái ngày đó là người con khỏe. Mà đến khi con ở lại, con đưa nó đi học giáo lý xong, 2 giờ rưỡi bắt đầu chở nó tới nhà thờ. Rồi đến khi mà ra khỏi nhà thờ ở lại để dự lễ, thì khi mà con lễ vừa tan xong là tự nhiên hai cái đầu gối con nó sụp xuống, con bước không được nữa. Mà con ráng con đi ra xe, con lái xe về nhà. Thì từ hôm mà con bắt đầu con chữa bệnh cho đến bây giờ, thì con chữa vào ngày 21 tây tháng 7 là con không còn chích thuốc nữa. Nhưng mà tuần nào con cũng đi vào ngày thứ bảy thì con lại thấy khỏe. Còn lại bao nhiêu ngày là con cứ nằm ly bì trên giường, mà đôi lúc con có cảm tưởng như là thuốc nó chạy, thở không được. Nhà thì không có ai, đi làm hết, có con với thằng bé thôi. Nó sợ quá, nó phải gọi bố nó về. Nhưng mà con nói, con cũng xin với Chúa, nếu mà con đau bệnh như thế này, con muốn con đi theo thì con xin đi theo. Chứ con không xin Chúa thêm 5 giây, 10 giây để từ giã ai hết. Nhưng mà khi xin Chúa cho con đi thì cho con đi êm ái, đừng để con đau đớn. Còn nếu Chúa muốn con sống thì cho con được khỏi bệnh, chỉ thế thôi. Xong rồi con đi thử máu ngày 21 tây tháng 7, thì một tuần lễ sau con có kết quả, thì cái virus nó đã hoàn toàn biến mất, không còn.
Hallelujah.
Rồi tháng 8 con cũng đi thử máu lần nữa, thì khi con biết được là con không còn virus nữa thì con mới quyết định về Việt Nam lần này. Tại vì con đi máy bay, từ hôm con lên máy bay tới giờ người con không ăn được, không ngủ được, nó cứ đờ ra, mệt lắm. Thành thử lúc nãy là con muốn đi về, nhưng mà cha giữ con lại. Rồi bây giờ thì con lại tỉnh được một tí. Dạ, con xin hết.
Chúng ta thấy mình nghĩ rằng mình phải loan báo tin mừng ở ngoài xa, đi đông đi tây, nhưng mà quên rằng tin mừng phải loan báo ngay từ trong nhà mình. Đứa cháu của chị nó mấy tuổi?
Dạ, 8 tuổi. Nhưng mà
nó sinh ở đâu?
Dạ, nó sinh ở Mỹ.
Nó biết tiếng Việt?
Dạ, không ạ.
Nó biết.
Chúng ta thấy là ngay cả đứa bé mà mình cho nó nghe lời của Chúa, nghe về lòng thương xót của Chúa, cái thằng bé đó, chính nó nói, mặc dù nó có thể nó không hiểu nhiều, có thể hiểu được tí xíu, nhưng mà nó cảm thấy có sự bình an vì nó thấy Chúa ở trong phòng của nó. Anh chị em thấy không ạ? Đôi khi chúng ta quên một điều, đó là mình đi loan báo ở xa quá mà ngay trong nhà mình lại quên cái chuyện đó. Vì vậy mà những người biết đến lòng thương xót của Chúa, mình có nhiệm vụ loan báo từ trong nhà ra ngoài phố hay ra ngoài ngõ. Công việc của chị ấy làm cũng như là chị Khang lúc nãy và nhiều người chị em khác làm ở nước ngoài, đó là gì? Download những cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa rồi đi gửi tặng cho những anh chị em trong cộng đồng Công giáo Việt Nam ở xứ đạo của mình hay là những nơi mình gặp gỡ. Nhưng mà chị Khang chị làm, chị bảo chả biết download là cái gì, phải không? Rồi vẫn cứ làm được, không làm được thì Chúa cho người khác đến làm dù, mà hoàn toàn là tuyệt đối không bao giờ bán, chỉ có tặng không. Đến mức độ mà ở Việt Nam như nước ngoài người ta ngại cầm, họ tưởng là bán, họ ngại cầm. Cái lúc bảo không hay là biếu không ạ, vậy là biếu thì chúc cho thêm vài cây nữa à, cũng được. Họ thêm vài cây nữa để làm gì? Tôi phải tôi cho bố tôi, cho dì tôi, cho cô hàng xóm của tôi, vân vân. Thì đó là cách mình đi loan báo tin mừng ngày hôm nay. Mà Đức Giáo Hoàng đều nói với chúng ta rằng phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng, để loan báo lòng thương xót của Chúa. Cái phương tiện truyền thông ấy ngày hôm nay chúng tôi thấy những anh chị em một số lớn nói rằng bây giờ con cứ download để con cho vào cái điện thoại di động. Điện thoại di động rất là tiện, đi đâu cũng mở nghe được hết. Mở khi mở 24/24 cũng chả sao, chỉ sợ hết pin thôi, sạc thì nghe tiếp. Rồi có thể họ mở ngay trang web Mối Cho Đời Chứng Info trên điện thoại cũng được, vì nó có wifi khắp nơi. Những nước mà nó có wifi khắp nơi thì mở chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng có thể lên mạng được. Rồi họ lên mạng, họ xem, họ nghe. Rồi có những anh chị em, ngay cả những bà già cũng làm cái công việc đấy. Có những người bệnh cũng làm công việc ấy. Người bệnh thì ở nhà download rồi copy rồi dán tem dán đĩa bỏ hộp, rồi người khỏe bà già lại xách đi, vừa đi bán rau vừa đi bán hàng vừa đi tặng bằng đĩa cho người ta. Rồi nhiều tiệm ở bên nước ngoài là những cái tiệm mà là những cái tiệm mà hớt tóc làm nail, là những tiệm tạp hóa hay là ngay cả cái quán phở, thì khi mà họ bán phở như vậy thì họ để đĩa ở đó, rồi khi tính tiền thì họ nói này anh cần thì cứ cầm đấy. Có những người thì tình cờ cầm, nhưng mà Chúa làm những cái điều lạ lùng mình không biết được, Chúa cứu nhiều cái mình không biết được. Hay là tôi thấy còn nhiều anh chị làm tập san nhờ mẹ đến với Chúa, in ra nhiều rồi gửi tặng cho người khác. Và có một số nói rằng nhiều người đã được ơn trở lại nhờ những chứng nhân mà ghi ở trong cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, hoặc là những chứng nhân ở trong bài giảng lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, đấy là công việc mà chúng ta làm ngày hôm nay, đúng như lời Chúa mời gọi là các con hãy ra đi loan báo tin mừng, không giày dép, không bao bì, không túi sách, có nghĩa là ra đi hoàn toàn tín thác vào Chúa. Đây hai anh bà 70 mấy tuổi không tín thác vào Chúa thì làm sao mà sống được đến ngày hôm nay. Nhà không có mà ở, nói rằng ở nước ngoài không có nhà mà ở, ai tin? Ấy là thật đấy, đấy là sự thật ấy. Nhưng mà không vì cái chuyện mà không có nhà ở, không có của cải, không có đồng tiền lót túi mà không loan báo tin mừng được. Có khi còn hăng hơn, có khi ngày xưa mà mình làm nhà hàng mình chỉ lo thu tiền vào, có giờ đâu mà đi phát đĩa, có giờ đâu mà đi copy. Mà bây giờ mình thất nghiệp, mình không có nhà, mình lại làm cái công việc là tín thác vào Chúa. Phải tín thác vào Chúa rồi mới dám đi chứ. Không thì ai cũng nói rằng việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng, ăn cơm nhà cứ đi vác ngà voi, phải không? Nhưng mà mình ăn cơm Chúa thì múa tối ngày, chứ không phải ăn cơm nhà. Đó là ăn cơm Chúa. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày thôi. Thế thôi. Mọi người hỏi tôi tại sao Trang đi làm, thì tôi ăn cơm Chúa tôi phải múa thôi. Ăn cơm Chúa múa tối ngày, ban ngày thì đi giảng, tối về múa tiếp. Múa đến 1-2 giờ sáng. Cứ vậy thôi mà thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy bình an, mà thấy trong niềm tin thác cậy trông. Chẳng có một cái gì bảo đảm, không một cái gì bảo đảm. Cha làm như vậy thì cái gì bảo đảm? Ngày mai sẽ là cái gì, chương trình như thế nào, rồi tổ chức ra sao? Tôi hoàn toàn phó thác nơi Chúa. Chẳng có chương trình, chẳng có ai bảo đảm, chẳng ai bảo lãnh, chẳng ai tổ chức. Tôi để cho một mình Thiên Chúa điều khiển toàn bộ chương trình công cuộc. Như Chúa nói với Faustina rằng đây là công cuộc của ta, cho nên mọi cái ta điều hành hết tất cả. Việc của con đó chỉ là xin vâng trong niềm tín thác, rồi ta bảo con làm gì con cứ làm. Những trở ngại trước mặt Faustina đến mức độ mà bà ấy nói rằng cái vụ này là có Chúa nhúng tay vào. Vì đi đến đâu, Faustina đi đến đâu thì những cái trở ngại nó cứ lù lù hiện lên trước mắt, nó như đất nó trồi lên, bước bước là trở ngại nó trồi lên. Ấy vậy mà Chúa bảo như thế, đấy mới là công việc của ta. Chứ không thì con bảo là công việc của con tưởng con làm được, đúng không? Rồi, chúng ta cảm ơn người chị em này đã từ bạn gặp đến đây với chúng ta. Mặc dù sức khỏe trải qua những cuộc giải phẫu như thế mà Chúa ban cho bình an mạnh khỏe như thế này, và tôi thấy là như chị nói xong, chị còn khỏe hơn lúc chị không nói. Cho nên đó là thánh thần Chúa nói cho ông chị. Anh chị em để ý thấy không?
Nãy con mệt lắm.
Phải không?
Con có nói với chị là con muốn về lắm. Mệt quá. Tại vì mỗi lần mà bay như vậy ngồi 30 tiếng, vừa chờ vừa ngồi trên máy bay, mà cái ghế thì nó nhỏ xíu, ngồi đủ kiểu, ngồi đủ mấy chục kiểu cũng vẫn ê ẩm, vẫn đau nhất như thường. Thành thử với này cha biết không, thằng cháu nội của con nó đọc kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày 3 giờ trưa, nó đọc nó thuộc ghê lắm.
Tiếng Việt á?
Dạ, nó không nói được tiếng Việt nhưng mà nó đọc tiếng Việt. Mỗi lần mà con đọc chung với nó bùng mồm con lại, nó không cho con đọc, nó đọc một mình.
Hallelujah.
Mà nó không biết tiếng Việt mà nó đọc kinh tiếng Việt. Tại vì ở nhà thờ á có cái lớp giáo cái gì Việt ngữ đó, tập cho nó học để nó biết lạy cha kính mừng. Nhưng mà lòng Chúa thương xót nó giỏi lắm, nó mỗi đêm trước khi đi ngủ nó làm dấu, nó nói là thank you God, lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ bố mẹ con, xin Chúa gìn giữ con cho con học giỏi, ngoan ngoãn, biết nghe lời mọi người trong nhà. Rồi nó cảm ơn Holy Spirit, rồi nó cảm ơn Michael Angel là thiên thần bản mệnh gì, rồi thiên thần nó đọc theo kiểu Mỹ tại trong trường dạy nó. Rồi ngày nào cũng như ngày nấy, thức dậy thì nhà con lúc mà cha qua thăm, cha qua Florida xong rồi cha đi, thì sau đó con mới đi rước tượng Đức Mẹ về để ngay cửa nhà. Mỗi lần nó đi ra cái nó làm dấu, nó nói lạy mẹ, xin mẹ gìn giữ con. Rồi nó đi học. Rồi có khi thì nó nói thank you God, will you please be with me at school. Là nó xin God đi vào trường đi học chung với nó. Nó có nhiều cái rất là dễ thương.
Chúng ta cho mình hoa tay để gặp gỡ thêm một người nữa. Vì Chúa nói là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Cho nên đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Anh chị em hãy để Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để Chúa Thánh Thần nói trong chúng ta, để làm chứng cho mọi người, để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chị cho mọi người biết chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ con chào cha. Dạ con Maria Trần Thị Nguyệt Ánh, con 50 tuổi. Dạ con ở bên Pennsylvania.
Bên Mỹ à?
Dạ vâng.
Làm gì bên?
Con vừa đi làm hãng, con vừa đi coi em bé.
Chúng ta vỗ trọng hát để cho chị lên tinh thần đi. Rồi, con chia sẻ cho mọi người, làm chứng cho mọi người con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con đã nhận được ơn Chúa ra sao, cũng như là những thử thách trong cuộc sống của con, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, trước khi con đi thì con cũng biết đến lòng Chúa thương xót, nhưng lúc đó con không có cảm nhận gì hết. Đến khi con qua tới bên đó thì con gặp nhiều cái khổ sở lắm cha. Rồi bệnh đau mặt của con.
Bệnh gì?
Con bị u xơ tử cung ạ. Bây giờ con bị thoái hóa đốt sống cổ, thế con bị xương thắt lưng ở đằng sau con. Với lại con lúc mà con học lái xe á, thì người ta trong lúc người ta dạy con á, thì người ta lại không có chỉ con là khi mà đi trời tuyết á, thì phải bấm cái nút đó lên. Con không có biết. Thì khi con đi làm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm con mới ra khỏi hãng. Thì con lại lúc đi làm thì chưa có tuyết, đến chừng đang làm nửa chừng thì người ta nói rằng là tuyết rơi nhiều quá, phải nán lại 1-2 tiếng thì mới được về. Mà nếu mà về như vậy là 1-2 giờ sáng. Thì con đi con lái thì con không có nhớ là để con bấm cái nút đó. Con không có nhìn thấy đường gì hết, tuyết rơi quá trời mà phủ vậy đó. Mà con lái làm sao mà con cứ lặn sang tay chỗ khác đâu mà. Mà lúc đó tạ ơn Chúa là không có một cái xe nào đổ ngược lại con hết. Mà con cứ làm dấu, con bảo Chúa ơi, mẹ ơi, mẹ dẫn đường với con không có nhìn thấy đường gì hết. Mà con lái thì con bò có 15 mai à. Mà càng bò 15 mai thì càng nó càng lùi vào đâu á. Con bò có 10 mai thì tự nhiên con lùi vào trong tuyết luôn. Mà lúc con qua thì mọi người nói rằng là bị cái gì ở giữa đường á, đừng có bước xuống cái xe. Mà lúc đó tự nhiên con bảo Chúa ơi, Chúa dẫn người tới giúp con đi. Thì tự nhiên con bước xuống cái xe, con giơ hai tay lên, con nhìn thấy một cái xe đổ ngược về phía con. Thì con bước xuống cái con giơ hai tay lên, con cứ vẫy. Mà lúc con mới qua thì con đâu có biết tiếng Anh đâu. Thì xe đó dừng lại thì thấy hai ông bà người Mỹ trắng bước xuống hỏi con lúc đó con không biết, con cứ chỉ vào cái xe thì một đống tuyết, con không có dè được. Con không dè được thì người ta, ông đó mới xuống lấy cái xẻng ở trong xe ống ra xúc hết tuyết xung quanh con rồi ống dè ra cho con. Lúc đó con bò về tới nhà để chú tôi chờ ơi. Lúc đó con tưởng là con bị mát vì chồng, lúc mà con đi tuyết vậy trời ơi, con khủng hoảng lắm. Rồi một lần nữa, con vừa đi làm hãng, con vừa đi coi em bé. Em bé thì con dậy từ 5 giờ sáng, con đi làm từ 6 giờ. Con lái xe như vậy là 50 phút mới tới chỗ làm em bé. Con đến tận nhà người ta con coi. Thì từ 6 giờ con làm cho đến tới 1 giờ con ra khỏi nhà người ta. Con lái xe về nhà con là 2 giờ rưỡi. Thì 2 giờ rưỡi con lấy đồ ăn, con chạy vào hãng. Thì hãng nhà con thì lại có 10 phút thôi, từ nhà con đến hãng có 10 phút. Thì con lại đến hãng, con làm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Thì cái buổi sáng mà con đi làm, lần đầu tiên con đi làm em bé, thì ông xã con có vẽ đường cho con đi rồi. Thì con đi, thì con vừa nhìn đường, con đang nửa đường con đi thì trời mưa. Trời mưa thật to, con không nhìn thấy được. Mà cái gạt nước đó, nó vẫn gạt mà con không nhìn thấy được. Mà xe thì con cứ thấy bóng xe đổ ngược về con. Mà con cứ đi, con cứ lủi vậy á. Mà xe không có xe nào mà đổ con hết. Thì con mới thắng lại, con mới nói Chúa ơi, con không có nhìn thấy được. Mà cái xe của con là xe Nhật, cho nên cái kính xe nó rất là mờ. Xong rồi con đi như vậy thì không có cảnh sát gì thổi còn con gì hết. Con mới lấy cái khăn con lau cái mặt kính xe, thì con chỉ nhìn thấy ở phía dưới thôi. Con cứ nhìn theo cái phía dưới như vậy để con bò con đi. Đến tới nơi nhà cái chị đó, chị nhìn thấy con, chị trời ơi, từ nãy giờ em mong chị quá trời, chị trễ nửa tiếng rồi bây giờ chị mới tới nơi. Mà ngày đó là ngày đầu tiên con tới đó, con làm con bảo vậy chú tôi Vân ơi, từ nãy giờ chị không có làm cho em nữa đâu, ngày hôm nay là ngày đầu tiên chị không có tới đâu, nãy chị đi đường chị bị như vậy. Vậy chú tôi chào ơi, con thoát chết hai lần chưa. mà đúng là lần nào con cũng cầu xin Chúa là tự nhiên lúc nào cũng có người dẫn con hết. Rồi như con đi lễ về hay con đi làm về, con có nghe, con gọi điện về thì em con nó nói rằng là chị ảnh nghe cha Long dạy đi, chị ảnh thấy tâm hồn nó sẽ nhẹ nhàng liền. Thì khi con nghe cha giảng, lúc thì con khóc, khóc quá trời con khóc, lúc thì con cười. Rồi đến khi con nghe thì chồng con cứ la con tối ngày Chúa, Chúa tối ngày. Mà chồng con á thì lại là đạo gốc, mà anh lại là thừa tác viên ở trong nhà thờ. Con đi lễ về tới nhà con chưa thay đồ đâu, cái máy ngay bên cái cửa ra vào là con bật lên cha liền, vừa nghe cha ở nhà thờ đấy về lại nghe giảng nữa hả? Mà con đã... xong rồi có khi chồng con bảo muốn biến nhà thành nhà thờ luôn hay sao vậy. Rồi con mỗi lần mà con cố tình con nghe để cho chồng con nghe, con mở lớn lên thì ảnh con cái iPad thì nó mở lớn, nó có cái cỡ thôi chà. Con cứ tới giờ ăn cơm con mở, ảnh thấy con mở, ảnh mở TV. Xong anh thấy con mở hết cỡ, anh mở TV lớn hơn. Mấy lần như vậy luôn, con đành phải tắt đi, con đành phải tắt lời cha dạng, con tắt đi để cho anh coi. Rồi con thấy con cầu xin Chúa hoài, mà con muốn cho chồng con nghe lòng thương xót Chúa. Cái một hôm anh nghỉ ở nhà, trước khi con làm giờ thương xót, con bảo thầy Chúa ơi, xin Chúa giờ con bắt đầu con làm giờ thương xót, xin Chúa con thử nói xem coi anh có bằng lòng anh làm không. Thì con nói thì tự nhiên anh lại làm. Con bảo anh quỳ xuống, anh bảo em quỳ đi, anh không quỳ. Xong rồi bây giờ người em trai của anh á, bây giờ đang lâm vào bệnh thận đó cha, coi như là một tuần chạy thận 3 lần. Con về nhà chồng con thì nhà chồng con cứ thấy con là tối ngày Chúa thôi, con đi lễ con làm gì, trước khi con ra khỏi nhà con đi làm con quỳ xuống bàn thờ con lạy Chúa 3 cái, con ra con đi làm, con về đến nhà con chưa có thay quần áo con, tại vì bên đó mở cửa ra cái là bàn thờ Chúa liền, con lại quỳ xuống con lạy Chúa 3 lần rồi con mới đứng lên con làm gì con làm. Trong lúc mà con đi làm trong sở cứ tới giờ lòng thương xót Chúa là con lại làm dấu, thì mấy người Mỹ mới thấy con có những cái cử chỉ như vậy á, người ta nói con là giống như là very good vậy đó, rất là tốt. Cái con trong lúc con khó khăn ở bên đó, hầu như một ngày con làm dấu cầu cả 100 lần luôn đó cha. Cứ mỗi lần mà con có cái gì con cứ lại làm dấu, mà con cứ liên tục như vậy, đêm đến con ngủ không được là con lại cứ làm dấu, con tín thác vào Chúa. Cái miệng con nói con tín thác vào Chúa nhưng cái tay con luôn luôn lúc nào cũng làm dấu ấy. Thì bây giờ em trai của anh đang bị bệnh như vậy, trong thời gian vừa qua gia đình cứ nói chị này đi lễ tối ngày, đọc kinh tối ngày. Con đọc con lần con lúc con tốt nghiệp con ở nhà con lần hạt, anh thấy con lúc nào cũng cầm chuỗi lần hạt. Anh bảo anh đi anh nói với người ta là có khi một ngày thấy con lần hạt tới 200 lần luôn, 200 tràng vậy đó cha.
Tốt anh ngồi đêm em tốt.
Mà bây giờ tự nhiên hôm mà em anh bị như vậy á, thì tự nhiên vợ của cái người coi như chị em bạn dâu với con á mới gọi điện, chị ảnh ơi em thấy chị ảnh hay làm lòng, mà con có giới thiệu lòng Chúa thương xót cho thím á, mà thím á ơ hờ lắm. Rồi đến khi bây giờ chồng thím á bị như vậy á, thì nhờ con cầu nguyện. Mới nói mấy người là chị Ánh chị sủng đạo lắm, à, nhờ con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì con cầu nguyện thì cha ơi, con như bác sĩ chê rồi, mà con cứ gọi điện cho thím á, con nói chứ thím ơi, thím làm gì, thím làm, thím phải bám vào lòng Chúa thương xót, tôi đã được ơn rồi. Thì quả thật mà nói, cha ơi, bây giờ chú hôm trước khi con về 3 ngày thì coi như là bác sĩ cho về, cho chú về nhà, mà tự nhiên hai mẹ con mới nói hai mẹ con thím rằng là quỳ xuống van xin lòng Chúa thương xót đi, chỉ xin như vậy, lạy Chúa con là kẻ có tội, xin Chúa tha tội cho con thôi, ngoài ra thím đừng nói gì hết vì mình là kẻ có tội, thì xin Chúa tha tội cho chú luôn. Thì thím gào khóc ở dưới, tại vì trong bệnh viện có phía dưới là có cái ngôi đền, thì thím gào khóc ở phía dưới đó. Đến khi đang gào khóc thì thím đi lên, tự nhiên chồng tỉnh lại, khỏe lại. Thì hai ngày sau thím chú ăn được, chú đứng lên chú đi được. Mỹ nó oh my god, nó cứ là như thế, tao không thể nào, tao không ngờ là bố mày lại được như vậy, chồng mày lại được tỉnh như vậy. Thì thím gọi điện cho con, thím nói chị Ánh ơi, lòng thương xót Chúa chạm đến chồng em rồi. Thì đến khi như vậy con mới đem con nói cha biết là phần đó xong rồi, chồng con thấy, con mới nói chứ đó anh thấy không, chỉ có lòng Chúa thương xót mới chữa lành cho chú Lập thôi.
Hallelujah, hallelujah.
Rồi như ở nhà con á, thì cha biết là cây chầu bà thì là nó chỉ mọc xuôi xuống thôi, nó chỉ chạy ngược xuống thôi. Thì em của anh nó cho con cây chầu bà thì nó mọc xuôi xuống. Con có tượng Đức Mẹ thì con nói, con cứ ao ước về nè, con muốn có một cái cây gì nó là hoa tươi, là lá tươi để dâng lên cho mẹ. Thì tự nhiên cố cho con cây chầu bà, mà trong cái anh em nhà anh, cây chầu bà nào để trên bàn thờ nó cũng rũ xuống. Nhưng con đặt cây chầu bà ngay dưới chân Đức Mẹ. Thì con mới đem, con lấy ba cái cây tre, thì con cắm một cây ngắn, một cây cao cỡ này, một cây cao vậy, con làm ba tầng. Con chỉ cắm cho nó có cái nghệ thuật vậy thôi. Cái con mới, anh mới nói chứ cây chầu bà hả, có đời nào mà nó lại đứng đâu mà hả, để lên bàn, để dưới chân Đức Mẹ làm gì. Thì con mới nói vậy nè, em biết là cây chầu bà nó không mọc đứng lên được, nhưng em xin Chúa với Đức Mẹ, em muốn là được. Tại Chúa cha ơi, một năm nay cây chầu bà nó cứ đứng lên như vậy, cha ơi, mọc nó cứ đứng lên như vậy. Thì khi con gần về đây thì con mới nói nè, anh thấy quyền năng của Chúa chưa, em cầu xin mà cây chầu bà cứ cái nào nó héo thì là nó tàn, còn cái nào nó mọc lên thì là nó vẫn đứng lên, mà nó cứ vừa tầm như vậy á cha. Xong rồi xong rồi đến khi con gần về được một tuần thì con mở lòng Chúa thương xót. Tới bữa cơm tối á, tụi con chỉ gặp nhau bữa cơm tối thôi, thì tại vì bây giờ cái ca của con lại là đổi rồi, con làm từ 5 giờ sáng cho đến tới 1 giờ chiều, con không có làm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm nữa. Thì con có bữa cơm tối với anh, giờ con mở lòng cha ra, mở lời cha nói. Thì anh không có mở tivi nữa cha ơi, anh lắng tai anh nghe, mà con kéo cái bàn mà có cái bánh xe, con kéo sát ra cái bàn ăn cơm luôn cho anh nghe luôn. Bây giờ tự động mở nghe rồi cha.
Hallelujah.
Sai con không biết mà, con chỉ biết con tạ ơn Chúa vì con nghiệm được thấy trong cuộc sống của con, con được nhiều lắm cha ơi. Con chỉ biết xin tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời con tạ ơn Chúa, xin Chúa gìn giữ con, cho con sống xứng đáng làm con cái của Chúa, cho chồng con sốt sắng biết nghe lời Chúa hơn. Con xin chào con hết.
Đến muôn đời con
cảm tạ ơn Chúa.
Chúng ta thấy kỳ diệu. Mặc dù lúc trước khi đó chị không biết nói như thế nào, rất là rụt rè, sợ sệt. Có lẽ chưa bao giờ đứng trước đám đông như vậy. Ấy thế mà lên đây, tôi đứng cạnh chị, tôi nhìn khuôn mặt chị, dường như là không phải là chị nói, dường như phải chị nói, nhưng mà Chúa Thánh Thần đang nói ở trong chị. Vì Chúa nói rằng khi các con đến trước mọi người thì không phải là con nói, mà Thánh Thần của Chúa nói ở trong các con. Chúa Thánh Thần nói trong chị thật. Tôi cũng nghe nhiều nhân chứng mà lần này tôi nghe cái cách của chị nó trình bày nó lạ lắm. Biết đây chị em có thấy lạ. Chị cứ từng câu chị nói, xong rồi chị giết một cái rồi tôi bỡ ngỡ, nổi cả da gà. Xong rồi chị đi chuyện khác. Rồi chị lên chuyện khác, đang khó khăn thì chị lại ngưng cái Chúa làm, xong thôi chị không nói gì thêm, đi chuyện khác. Nó cứ giống như là phim nhiều tập, cứ tập này hết tập kia nó lôi kéo. Tôi thấy lạ, phải không? Nghe nó như một người thuật chuyện, và chuyện mà chị này mà đi mà thuật chuyện trên thám là nhiều người chứ nổi như gà mà thoát tim lại. Chứ cha ơi, rồi cha ơi, rồi cha ơi. Thế lạ. Nghe rất tiếc là không có video rồi. Video mà tôi quay khuôn mặt này của chị cho mọi người không có được cái may mắn hay là diễm phúc mà trực tiếp mà nghe mà thấy khuôn mặt của chị thì tuyệt diệu vô cùng, tuyệt diệu vô cùng. Rõ ràng không phải chị nói mà Thánh Thần nói trong chị. Cho nên khi chúng ta ra đi loan báo và làm chứng, mình không sợ. Chúa nói là các con đừng sợ, Thầy ở cùng các con. Và Chúa nói các con ra đi loan báo, và Chúa củng cố lời loan báo bằng những phép lạ kèm theo. Chúa củng cố lời loan báo bằng những phép lạ kèm theo. Vào bất cứ thành nào mà người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em, hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Chúa củng cố lời rao giảng, lời loan báo bằng những phép lạ kèm theo. Chúa ban cho các tông đồ, các môn đệ, những người đi loan báo tin mừng cái ơn chữa lành cho những người khác, loan báo và chữa lành. Thưa anh chị em, rõ ràng. Và những nhân chứng mà chia sẻ với chúng ta, ta thấy rõ ràng là Chúa luôn luôn thể hiện cái quyền năng và lòng thương xót của Chúa bằng việc chữa lành. Chữa lành bệnh tật thân xác, nhất là chữa lành bệnh tật tâm hồn. Như người chị em nãy 45 năm bỏ Chúa, Chúa chữa lành cái bệnh tật tâm hồn, và đồng thời Chúa chữa lành bệnh tật thân xác của chị ấy. Tóc rụng hết mà lúc nãy chúng ta thấy tóc chị còn nguyên, không thể về được, mà chúng ta thấy đi máy bay ba mấy tiếng về vẫn thể ngồi ba tiếng mà lên chia sẻ làm chứng rõ ràng, hùng hồn mạnh dạn. Và người chị em này cũng vậy. Thương chị em sang bên đó, sang bên đất Mỹ đơ vơ lạc lõng như vậy, anh chị em tưởng tượng mà lái xe giữa trời tuyết như vậy, đường xá không biết, ngôn ngữ không biết, mà ở nước ngoài thì tốc độ xe nó chạy như thế nào, nguy hiểm vô cùng, mà dễ bị cảnh sát phạt nữa. Vậy mà Chúa cứ gìn giữ không có chuyện gì xảy ra, không những một lần mà hai ba lần như thế. Mà chúng tôi thấy kỳ diệu nhất là chuyện mà Chúa làm cho, như nãy tôi có chia sẻ là chị được, nãy chị kia loan báo cho đứa cháu của mình trong nhà, đây là người loan báo cho chồng của mình, mặc dù chồng của mình là thừa tác viên trong nhà thờ, Nhưng mà tin mừng chưa đến với người anh em ấy. Chúa dùng chính người vợ để loan báo tin mừng cho người chồng, có khi dùng ngược lại là người chồng loan báo tin mừng cho người vợ, hay là con cái loan báo tin mừng cho cha mẹ không chừng, hoặc là ngược lại, vân vân. Chúa có trăm phương nghìn cách. Mỗi người chúng ta cứ để cho Chúa làm, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu hơn những gì ta tưởng, ta nghĩ, ta mong, ta chờ. Chúng ta thấy lời chứng rõ ràng. Trời ơi, kỳ diệu lắm, trời ơi, kỳ diệu lắm. Mỹ mà còn phải nói mà không thể tưởng tượng được là chết chắc rồi, mà một người lại là không tin vào lòng thương xót của Chúa, cứng lòng đến mức độ như vậy, mà Chúa cũng đâu có chấp nhất gì, Chúa vẫn cứu. Mà tôi thấy chị này có cái hay là đừng có cầu nguyện xin ơn gì cả, mà chỉ cầu nguyện, chỉ cầu xin rằng xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho con, gào lên. Vì khi mình cầu nguyện rằng xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, tức là thái độ khiêm tốn, mà khiêm tốn thì mới được Chúa nhận lời. Và mình nghĩ là mình đạo đức thánh thiện thì không bao giờ Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng, nâng cao những người khiêm nhường, người nhỏ bé. Cho nên làm sao mà chị có thể giúp người khác là bây giờ cứ cầu nguyện xin Chúa tha tội cho con, lạ chưa, bác sĩ bảo 2 ngày nữa chết. Đáng lẽ là người khác như vậy thì vậy hả, bây giờ sao, bây giờ lo ma chay hiếu hỉ làm sao, rồi lo cái gì bác sĩ gì, còn cách nào, còn nước còn tát không. Bây giờ phải đến với lòng thương xót Chúa đi, cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, không còn cách nào khác. Mà lại cầu nguyện là con, em đừng xin gì cả, em chỉ nói rằng xin Chúa tha tội cho con, tha tội cho chồng của con. Vậy mà Chúa chữa lành, chẳng thấy kỳ diệu, kỳ diệu vô cùng, kỳ diệu vô cùng. Và cái người chồng cứng cỏi đến mức độ mà coi ai mở to hơn ai, cái iPad của em với cái TV của anh ai to hơn ai. May mà cô này cũng mở lòng của tôi thì lòng tôi to hơn. Thực sự là cô ấy nói đó là Chúa nói là mở lòng, Chúa mở lòng, lòng tôi tội lỗi, mở lòng tôi ra thối thoát, mở lòng tôi ra người ta bỏ ta chạy hết. Chỉ có tấm lòng của Chúa, tấm lòng nhân ái, tấm lòng dịu hiền, tấm lòng đầy xót thương của Chúa thôi. Và chị nói là mở tấm lòng là mở tấm lòng của Chúa đấy. Và Chúa mở tấm lòng của anh ấy ra để anh ấy chịu nghe, rồi chịu đọc kinh, lòng thương xót Chúa, và cuối cùng tự mình mở mà nghe. Vậy là xong rồi. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Chúa nói các con hãy cầu nguyện, vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Lúa thì nhiều mà thợ thì toàn thợ giỏi, thợ toàn là thợ cái gì thợ gì, thợ tay ngang, toàn những cái thợ giỏm, toàn những cái thợ mà làm thì ít, ăn thì nhiều. Toàn những cái thợ mà Chúa bảo rằng những con chiên béo thì nó sơi hết, những con chiên gầy thì nó bỏ rơi, những con chiên ghẻ thì nó hất hủi, những con chiên xinh đẹp thì nó ôm vào lòng, những con chiên mà giàu có thì nó nâng niu, nó săn đón, rồi những con chiên mà tiền không có, tiền khổ đách nó ôm thì nó không đón tiếp. Lúa chín thì nhiều mà thợ như lòng Chúa mong ước thì thiếu. Anh chị cầu nguyện cho chính bản thân tôi, lúa chín đấy mà tôi không biết đi gặt cho lúa cho Chúa không, hay là tôi chỉ biết vơ vét cho bản thân tôi. Anh chị em cầu nguyện cho chính bản thân tôi. Tôi người đang chia sẻ với anh chị em đây, được Chúa thương như vậy, được Chúa gọi như vậy, được Chúa chọn như vậy mà chả làm được cái nên cái gì cho Chúa cả. Và tôi cũng có xin anh chị em như là chị nói với lại người vợ, người mợ đó, lạy Chúa xin tha tội cho con, lạy Chúa xin thương xót con. Vâng, xin Chúa thương xót con. Vì cánh đồng lúa thì nhiều mà thợ gặt thì ít, mà Chúa gọi con làm người thợ gặt, mà con lại là người thợ gặt bất tài vô dụng, thợ giỏm, thợ ngang, thợ tham, thợ lam, thợ làm hại cánh đồng lúa của Chúa, làm cho biết bao nhiêu con chiên bị mất đức tin vì chính bản thân con, làm cho nó thất vọng ngã lòng bỏ giáo hội vì chính con. Xin Chúa tha tội cho con, Chúa ơi. Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban.
Yeah.
xin sai xuống cái đồng này những người thợ gặt, xin sai xuống những người đi gieo phải lòng thương xót của Chúa, những người đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, những người đi gieo trồng cây lòng thương xót của Chúa, để những hang cùng ngõ hẹp, để những con người nghèo khổ, thấp kém, ốm đau, bệnh tật, rốt nát, bị bỏ rơi, được đón nhận tin mừng, được đón nhận tin vui, được đón nhận lòng thương xót của Chúa qua những con người có lòng xót thương, qua những con người đã mở lòng ra để đón nhận tin mừng, tin vui, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Xin thương xót chúng con, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã bỏ rơi, đã bỏ quên, đã tắc trách trong nhiệm vụ được Chúa trao phó. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.
Người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.